nó bằng có cái gì đó thì thường ba tổ vẫn là người đỡ cho mình. Nếu mà tổ thì thường là không bằng tổ rồi, thì thường là đúng cái tinh thần của Phật thì mình đỡ cái trách nhiệm. Còn nếu không thì phải nghiên cứu cho thiệt vững, thuyết là thuyết cho người ta cho phải được lợi lạc chính xác. Thì dầu sao cho người ta có hiểu lầm hiểu gì đi, dầu sao nó cũng có một phần mình trúng đúng không á, tiếp sau mình gỡ cũng dễ. Và mình đã nghiên cứu nhiều rồi, còn nếu không là chết à. Trời, cái tập kiến này là cho nói là tâm cắt nghiệm, cái tập kiến này là sanh tử luân hồi lâu nhất. Ta nói thà bỏ đây ngục đi nữa mà vẫn còn lên sớm hơn ông tập kiến á. Không ông tập bỏ đây ngục không là lên nó sợ nó không làm nữa. Nhưng mà anh tập kiến là anh cái tâm ghi hoài cái ấn tượng đó.
Tập kiến là chấp cái kiến ý kiến mình là đúng
á. Chấp thủ một cái tư tưởng nào đó rồi cho tư tưởng nó là đúng. Nào xe nó không có nhân quả, nó là tập kiến. Cái đó là đâu có thèm làm gì đâu có kéo. Không cái nào cũng là tập kiến hết trơn, nó không nên bố thí làm gì ngu bố thí, ví dụ đó cũng là tập kiến. Cái cà tiến đó là cà tiến của ngược đi con đường của tác đạo. Mà con đường của tác đạo cái đầu tiên của nó phải là bố thí, tại vì con đường của tác đạo nó cần phước báo dữ lắm. Mà mình đi đó mình nói là không, cái bố thí là mới là bố thí mới là ngu, là cả một cái đời mình không cái nào cái phước báo được hết trơn, mà không báo được thành của tác đạo không được. Nó không phải tà kiến của a la hán à, không nghe vụ đó, nhưng mà đối với bộ tác đạo nó là tà kiến, nó hành ngược với cái pháp của ta. Thành ra người đó thì có thể là sau này họ đi vào con đường thanh nhân, nhưng mà đi con đường của tác đạo trở ngại. Thì Bồ Tát Pháp đó, nó phải năm Pháp đó, của Pháp Bồ Tát mà một Pháp đã chống rồi. Mà Pháp đó là Pháp thằng Tài chứ. Chống rồi sao đi Pháp khác được.
Mà thầy có là hồi học chứ thầy ngũ công thời của Đức Phật có một vị đệ tử Đức Phật mà đi xin bố thí như vậy. Mà không có ai
cũng được. Cái đó là Thanh Văn. Thanh Văn thì nó không sao, Thanh Văn nó tu quỳ huệ phải không? Thành ra nó vẫn đắc được án quả. Nhưng mà có một cái là cái gì, cái phước nó không có tu, cái phước đó thôi. Cái phước đó hồi xưa là vị chị Phật đang ăn, ông đem ông đổ. Đổ rồi ăn, đổ rồi ăn, giận nhiều hơn những chút. Đổ rồi ăn bao nhiêu kiếp tối, nói hoài.
Đi với ngài A Nan mà ngài đang càng theo mà không được quay lại không cho nữa. Không
cúng dường. Không, bước ngài đó là đệ tử ngài Sa La Phất. Đắc A La Hán quả rồi đó. Thế mà vẫn như vậy đó. Rồi cuối cùng mà khi mà ngài nó nhập diệt trước ngài Sa La Phất. Thầy Pháp thấy rằng bữa nay là đệ tử của mình là cái ông mà phước kém lắm mà đắc hạ quả, bữa nay sẽ nhập Niết Bàn. Nghĩa là nhập vô cái cảnh vô như Niết Bàn, thì ổng mới thôi, trước khi nhập Niết Bàn ổng muốn cho đệ tử ăn no một bữa. Ông kia đi xin không có đồ ăn, ngày sau là Pháp mới đi xin. Đi xin xong rồi đó, là đem mình bác lại, đem đưa cho ông ăn, thì ông sợ đó dám ăn, thầy đưa cho mình đâu dám ăn. Ông nói không, cái này như là trước bữa nay con sẽ nhập Niết Bàn, thầy muốn con ăn no một bữa, thầy con cầm con ăn, đưa bác ổng vừa cầm rồi bác tống liền. Bác này nó đầy, nó cầm mình bắt là một bác cũng trơn liền phải không? Rồi bác phải cầm cho ổng vậy nè. Thì bác đầy, ổng múc cũng ăn thì bò. Cầm cái mình bắt vậy nè, nó thường bắt nó mới đầy cơm phải không? Ổng múc rồi mình bắt rồi nó cầm cho ổng ăn, nó mới còn. Mà đưa bác rồi, mình bắt rồi, nó đưa ổng cầm cái rồi bác nó tấm bơm bông. Nhịp nó mất ổ. Nó thì ổng ăn xong là ổng nhập bệnh, ổng đi luôn. Thành bây giờ cái cầu đạo hòa chánh chẳng làm lạc cái này cái nghĩa là không có sai lầm trong vấn đề giáo pháp. Thì vấn đề giáo pháp mình nên phân định rõ nha, mỗi giáo pháp á nó có sự sai lầm khác nhau. Chẳng hạn như cái sai lầm của A-la-hán qua tới Bồ Tát á thì chưa chắc là sai lầm. Tại con đường giáo pháp cá nhân nó khác với con đường là lợi lạc chúng sanh. Thấy không? Thành ra mình học một giáo pháp nào học cho thiệt kỹ. Học phải kỹ gì đó thì mình có thể cái tâm mình mới biết à, con đường này mặc dầu bên A-la-hán nó cấm, nhưng mà chẳng hạn như vì bói toán A-la-hán cấm nè. À, bói toán có thiên văn địa lý làm may làm mối gì đó coi đại ca cấm hết. Thế mà con là Bồ Tát cho mở. Chị nhờ cái đó mà người ta có ơn nghĩa với mình. Bởi mới học y phương, cái là ngũ minh đó, thì y phương minh là bên A-la-hán cấm nè. Công sở minh A-la-hán cấm nè. Thanh minh thì học. Nhưng mà cấm thì vậy mày học cái đó làm sao mà giải thoát được. Không lấy cái đó là tốn thì giờ là học cho giỏi ngày thuốc thôi là sao lắm. Nhưng mà bên Bồ Tát Đạo là cho. Bồ Tát Đạo cho vì cái này nó lợi lạc chúng sanh. Chúng sanh là bây giờ chẳng hạn như bệnh hoạn biết thuốc chữa bệnh cho nó lợi lạc. Thành ra có những cái mà bên đây đó bên đối với bà La Hán á là làm lạc, nhưng mà đối với con đường mà tác đạo nó không làm, nó là trúng. Sao mới vẽ là lên Bồ Tát là lúc mở lúc cấm, còn bà La Hán là cấm tuyệt đối. Bà La Hán là nó nhân quả thôi, không có nương lợi có lực diệt đâu. Anh phải ráng làm thiện đi, anh coi cái đó là anh nhân quả đâu, không có nhân quả gì hết đó, nó gọi là mê tín. Còn bên Bồ Tát á thì nó cho là cái phương tiện độ sanh. Nó nói người ta coi cái đó người ta mê mà ta sợ thì mình thoát thuyết cái nhân quả, mình nói nó mới nghe. Này kia đó, thành ra nhiều khi cái Bồ Tát ngồi đó ngồi giải, nhiều khi người ta làm lành lĩnh dữ thì dùng cái đức, thành ra cái Bồ Tát là cái pháp nó không tắm, dùng cái phương tiện trí để mà điều phục người ta. thành nó có cái A La Hán nó cấm, nhưng mà còn nếu mà dùng cái đó mà để mà làm tên mê tín thì lỗi của A La Hán, lỗi thành cái pháp đó, hoặc là đối với Bồ Tát lúc mở lúc cấm, lúc mở lúc cấm. Còn chẳng hạn như bố thí hay là mấy cái ngũ minh thì Bồ Tát bắt buộc phải là mà bên A La Hán cấm. Thành ra cái này nó chẳng làm lạc này, nó phải là làm lạc từ trong pháp môn. Nha, đương nhiên là bên đây cái đường này con đường của là con đường Bồ Tát rồi, tức là phải nắm về cái con đường Bồ Tát đạo để mình quyết định thế nào, làm hành động nào nó gọi là làm lạc. Nếu hành động đó nó không lợi lạc chúng sanh, không lợi lạc cho chính mình, thì cái hành động đó nó là làm lạc. Đối với Bồ Tát nó chỉ có hai cái hành động đó, hoặc lợi lạc cho mình hoặc lợi chúng sanh. Còn đến hai cái đụng nhau á, hai cái mà đụng nhau đó thì lấy cái lợi lạc chúng sanh làm chánh, thì lấy cái gì đó là khuynh tà là nghiêng theo cái chiều hướng không đúng. Chẳng hạn như mình đang tu theo con đường Bồ Tát hạnh á, bây giờ bỏ cái hạnh lợi tha và tu hạnh tự lợi trong đời lán gọi là khuynh tà. Bồ Tát mà đang đi theo con đường Bồ Tát là gì, tự nhiên thối tâm, phải không? Thối tâm nó sau giờ tu cho mình thôi lợi lạc thôi, thì ngay lúc mà phát thối tâm đó thì Bồ Tát đang khuynh tà đi theo con đường khác. Khuynh tà tức là nghiêng theo cái lọt qua của bên tà kiến. Đối với bên cái nhìn của Bồ Tát á, là cái nhìn giải thoát cá nhân á, là không có trúng. Tại hồi nào bây giờ mình đã giải thoát rồi, mình Phật tánh nó có sẵn rồi, thành ra nhìn cái con đường bây giờ mình còn đi con đường đó thì cái bản nguyện mình mất, thành ra là đi theo đó là khuynh tà. Thành ra mỗi lãnh vực á, nó có cái chánh của nó riêng, nó có cái tà của nó riêng, tuân theo những ước thúc giáo lệnh trong kinh như giữ thần mực chẳng dám xa chạy. Kinh điển nó gọi là quỷ phạm, nó là khuôn mẫu, cái khuôn mẫu để mà đo cái mức độ thiện của con người. Thành ra nếu mà mình niệm thực sự trong thiền tông á, thì nó không bất lập dân tự, không khe kinh điển, nhưng mà thực sự hoàn toàn chữ tổ, còn chồng thiền tổ thiền tông nói vậy, nhưng mà luôn luôn chữ tổ thiền tông dẫn gì là cũng dẫn kinh ra nói. Cái kinh là tượng trưng cái thiện cho đạo Phật. Thành ra nó nói là khi mà những cái kinh điển á, hay những cái lời dạy trong cái kinh điển giống như ấn lệnh vậy đó, thì mình luôn luôn phải tuân theo và giữ cho đúng, giữ thần mực tức là giữ cho đúng, chẳng dám sai sảy. Cái như bây giờ thiền tông á, thiền tông Đông Độ á, là nói là kinh điển mình theo kinh điển là mình kẹt là không có nên, nhưng mà tổ Đạt Ma khi để lại thì cũng để lại quyển kinh Lăng Già. Tổ Hoằng Nhẫn á, xiển á, thì xiển cái kim cang, lấy những kim đó làm thần mực, là cái mức đó. Trên nguyên tắc á, mình dướng mắt vô á, thì mình không hiểu tinh thần của đạo Phật. Và đạo Phật kinh điển đó là cái quyền tiện, người đều phương tiện, tùy theo chúng sanh mà nên kinh điển này kinh điển khác. Nên còn thiền tông nói là đừng có chấp đó, tại vì thực sự ra nó là mặc dù nó chân lý, nhưng mà chân lý đối với căn tánh này, đối với căn tánh kia thôi. Như cái căn tánh mà đi theo về tịnh độ thánh thì mà nó phá tu về tướng, mà lấy kim cang ra thì hại nó. Cái nó phá tướng rồi nó tu. Thành ra thật sự ra nếu mà đối với cái anh mà tịnh độ thì kim cang ra thì đương nhiên hại nó, thì kinh cang không có lợi lạc. Thành ra phải nói là Phật khi mà mở miệng thuyết giáo là thuyết theo cái thời, theo căn, theo cơ. Ai căn bánh kính cơ mà họ có thể họ an trụ trong không cách dễ dàng, không bị chướng ngại, thì Phật nói những cái kinh dạng như Lăng Già, Lăng Nghiêm thì kia rồi, rất cái chúng sanh á mà nói về cái không thì họ hiểu lầm cái không, họ đi bậy bạ. Thì bây giờ nói về cái tướng, nói về chân thật tướng chẳng như là tịnh độ, Hoa Nghiêm, Mật Tông. Thành ra nào thiền tông nó nói á, thiền tông nó nói đó là bất lập văn tự là vậy đó. Bất lập văn tự không phải là đã phá kinh điển ha, mà phải là hiểu được cái sử dụng kinh điển cho nó đúng. Giờ lập một cái kinh điển nào làm một cái tiêu chuẩn là đương nhiên mình sai, là tại phải tao phải căn cơ nào là cũng là chúng sanh, là cũng là loại đó hết đâu. Lập một cái loại để cho người ta đi chung hết thì có một số người sẽ chấp. Bất lập văn tự là lý do đó. Thành ra bên kia nói là tùy theo một người thì một người làm cho người đó giải ngộ một cách, nên không có một cái loại kinh điển, một cái loại giải ngộ nào mà xài chung được hết trơn á. Bất lập là gì đó, bất lập là không thể lập được, tại vì mỗi người một cách, chứ không có nghĩa là không tin vào kinh điển. Tại như Đạt Ma Tổ Sư để lại kinh Lăng Già chi, còn Ngũ Tổ dạy cho Lục Tổ Anh Năng là dạy kim cang, cũng lấy kinh điển là thần mực rõ ràng chứ làm gì không có. Nhưng mà tại vì kim cang lúc đó là khế hợp với thời đại đó, khế hợp với cái Đạt Ma Năng, thì lúc đó phải thuyết kim cang cho nghe. Thành ra vấn đề mình phải hiểu vậy nè, không phải nó xanh, nhưng mà phải hiểu rằng là khi Phật thuyết pháp đó, là gì trong pháp hội đó, cái căn tánh làm sao Phật thuyết kinh đó. Nếu mà giờ lập kinh điển đó đối với một cái pháp hội khác á, thì cái pháp hội khác nó bị chướng ngại. Chẳng hạn như cái người mà bây giờ họ đi tấn công có thể họ thành hoang không, thì có lúc đó mấy người đó thì Phật không nói cái về kim cang, cũng không nói về kinh Bát Nhã, mà sẽ phải nói về tướng tông, mặt tông, nói này kia cho nghe, tại họ chấp tướng. bây giờ ta khi mà chấp tướng thì ta đưa cái chân thực tướng, cái tướng lợi lạc, khi mà họ tập thì họ thấy nó hiển nhiên, họ dễ tập, họ dễ thành tựu. Thành ra nó nói là cái kinh điển không lập được. Phật nói là ta không có nói một lời, Phật không muốn lập kinh điển là lý do đó. Tại vì Phật lập ra là vì chúng sanh mà lập, cái pháp nó không có nói năng được, mà nay nói năng được là tại vì chúng sanh động nên Phật phải nói. Thành ra lúc mà Thiền Tông nói là bất lập văn tự không có nghĩa là không căn cứ vào kinh. Bất lập văn tự là tại vì đối với không có lập văn tự nào, một cái kinh điển nào cho một cái đối tượng nào được hết trơn á. Tại vì mỗi cái đối tượng là mỗi khác mà giờ lập một cái pháp gọi là chung hết thì bị lỗi. Cái hàng như bây giờ mấy ông tu tịnh độ nói là chỉ có tịnh độ là phải theo hết là bị lỗi. Bị lỗi tại vì có nhiều người họ tu mới vô cái tướng, họ không thể chấp nhận những cái tướng đó được. Họ phái mà thấy cái tướng không là có lý, họ vô dễ. À, nhiều pháp ngôn thành ra cái gì nhiều giờ mình thiền mà chê bên tịnh độ là cũng bị lỗi, mà về tịnh độ chơi thiền cũng bị lỗi. Và đối với kinh điển của Phật là tự tại vô ngại, tức là gặp kinh điển nào cũng có lý nhưng mà chỉ không có dướng mắt vô thôi. Thành nó nói là y kinh thuyết pháp tâm thế Phật quan này đó, một cái Phật thuyết cho cái đối tượng đó mà y kinh nói đối tượng khác là Phật quan Phật đó, nó bắt tôi đâu có thành. Thế mà ly kinh nhất tự tức là ma thuyết. Thành ra cái này là luôn, ông này ông hiểu rồi, hiểu được cái vô tự tại trong kinh điển rồi, thành ra tuân theo những ước thúc giáo lệnh trong kinh như giữ thần lực, nhắm ra dạy đó là y kinh, cái này là y kinh nhất tự. Nhưng mà tại vì cái Bồ Tát cái tâm đã thông đạt tất cả các pháp mà, thành ra đối với người nào biết căn tánh đưa pháp là đúng, mà lấy kinh đưa ra là đúng, là đúng, tại vì tâm thấy được, có được cái xúc mạng minh đó, cái tha tâm thông á, thấy được cái tâm người đó là sao, cái nghiệp sao biết cái gì, vậy là đưa cái kinh này nó sẽ giải đó. Ngày xưa tham nhiều quá đưa cái kinh dạy về quán về bất định thì nó tập thành, thí dụ như vậy. Thì cái đó cái trước thành cái Bồ Tát này nó luôn khi mà tới tình độ đó là luôn là xài kinh, tại vì kinh Phật nói là khắc ăn nhất, nhưng mà họ lấy cái kinh nào đưa cho đệ tử nào, đệ tử nó tu thành đó, tại vì biết hợp thì cái đệ tử đó. Thành ra lấy cái tuân theo những ước thúc giáo lệnh trong kinh như giữ thần mật chẳng sai bậy. Thành ra cái quan trọng á, chỗ này là thường á, nó là Thiền Tông á, có nhiều bệnh lắm, tu không ngộ mà gặp cứ nói bắt không khe kinh điển, một cái tội đó là tội nặng lắm á. Khi nói là không khe kinh điển á, tức là phủ nhận cái ngữ Phật, mà phủ nhận ngữ Phật á, tức là gieo nghịch duyên với giác ngộ, vì thân khẩu ý của Phật là tượng trưng cho giác ngộ. Thành ra không có chê, bắt lập danh tự mà chưa hề chê một kinh điển nào hết á. Nói chưa tổ nó bắt lập danh tự mà học với tổ nào mà cũng tụng kinh, tổ là chưa hề mở miệng kia kinh điển nào, chỉ trong căn cơ nào đó mới nói là kinh điển nó như vậy là như quen cái nói Phật là cái khô, nhưng mà chỉ đối với một đối tượng đó thôi, chứ không phải gặp người ai cũng nói Phật là cái khô thì có ổng đó mà cho tổ nó phải nói vậy đó, không ngộ thôi. Thành ra phải hiểu được, chứ không phải là Phật lúc nào cũng mở miệng là ôi Phật có gì đâu, giống như là cái khô rồi nói vậy là mang lỗi chết luôn á. Chỉ có một đối tượng nào đó giai đoạn nó phải nói gì cho ta ngộ xong. Nhà Phật ta hỏi ông nghe Phật là Phật này có kho ông, chính ông Phật nói Phật này kho cũng vô lễ Phật cũng chết luôn á. Ông cũng như bình thường cũng vô lễ mà lễ tâm rất là thành khẩn kính trọng, là ngay lúc này độ này nói câu đó thôi. Cái pháp này mẹ học lại thừa đó, mình nói cái pháp là từ bậc cái thể của Bát Nhã nó phát sanh ra, thành ra mình luôn học cái pháp nó vô tánh, không có tánh gì á. Người này được như nó nhìn con voi vậy đó, mình nhìn vô đây thấy nó giống như cái quạt, nhìn cái kia là giống như cái chổi, nhìn cái kia là giống như cái cột. Cái pháp nó cũng vậy đó, nó vô tánh, thành ra nhìn ở đâu á nó cũng được hết á. Bây giờ mình độ mày cao thì mình nhìn theo bên đây, mình nói theo chiều bên đây, thành ra cái pháp á là tùy theo chúng sanh mà nó biến. Thì theo nghiệp chúng sanh chấp á, cái người cái nghiệp sanh chấp thì thấy nó giống như do, giống như cái cột, giống như cái chổi vậy đó. Vậy chúng sanh nhìn phương diện thấy khác, thành ra cách nào nói cũng được á. Cho nên nó lại thừa cái nào cũng được, nhưng cái quan trọng á nói làm sao để lợi lạc người ta. Tại vì mục đích của pháp, mục đích đó nó để lợi lạc cho người ta, để thành thục người ta tới cái nghĩa thoát. Còn mình nói ra đó mà thứ nhất không lợi lạc cho mình mà cũng không, mà làm hại cho người ta, thì cái pháp đó nó trở thành bậy, pháp lục lộn.
Nhưng mà là như ví dụ mà như một người mà tu cao mà nói cái pháp đó, nó quá cao để người thấp nghèo hiểu thì cũng
có này. Tại cái đó là thiết đại chúng mà phải chịu chung cái lỗi đó. Đại chúng á thì trong đó ví dụ như họ trong đó trong đại chúng có vài người có thể ngộ được, thành ra có thể họ nói pháp cao để lợi lạc cho những người đó, mục đích họ độ mấy người đó, còn không phải là cái tâm cơ của mình. Và sau đó có thể là mình không hiểu, mình lại hỏi thì họ lại giảng khác, họ giảng theo mình. Nhưng mà không là chúng, nhiều khi họ thấy là cái trình độ này tới rồi đó, còn có một vài người họ muốn lợi lạc cho người đó thì họ nói pháp cao để cho mấy người đó để họ biết, để họ tiến. Còn mình đương nhiên mình nghe mình vượt qua trình độ mình không hiểu, thành ra cái vấn đề mình cầu pháp á, lâu lâu khi không hiểu là phải lại hỏi, phải đi tìm ở cái đó, mình gặp tìm pháp sư đó, tìm người khác mình hỏi lại câu đó, chứ đừng không để nó dướng mắt mình nghi tu cũng được. tu đúng tiếng mà họ thì đương nhiên á, nếu như là mà họ thực sự mà họ đắc đạo á thì cái mình cái căn tánh mình lại hỏi thì cũng cái pháp đó họ dạng khác, lúc đó họ nói riêng cho mình là dạng khác, tại vì họ biết mình nói cái này ông kia mới được, cái pháp nó vô tánh thành nó tùy theo cái nhìn của mình, không biết mà ông này đang nhìn vô đây nhìn theo phương diện này, mình triển khai phương diện này cho ông rõ thúc tiền, còn ông kia đang nhìn mình nãy mình nói là nói theo phương diện bên này cho mấy ông kia, thành ra lúc mà cũng như vậy đó, giảng pháp cũng vậy đó, trong pháp hội mình theo căn tánh trong pháp hội mình giảng, đa người nào giảng giỏi là ăn cứ ra trong pháp hội giảng, họ đã trong hội được thật có một vài người lợi lạc là họ đạt, thường thường là họ giảng phải lấy đa số,
lấy đa số
làm chánh, còn nếu mà họ giảng cho thấy một người mà có thể ngộ được á, có thể mà gọi là giải thoát được ngay lúc đó thì lúc đó họ nói không cần đa số, thực sự khi mà giải cái giảng pháp đó, lấy sự giải thoát làm chánh, trong đó có một người có thể giải thoát được nhờ pháp cao thì họ lúc đó họ nói cho người đó thôi, mấy người kia còn có cơ hội để mà tại vì tu từ từ, còn giải thoát nó chỉ có một lúc một chắc na nào giải thoát được rồi. Thành ra nếu trong đó cái 100 người mà chỉ có một người mà có thể giải thoát được thì họ phải nói cho người đó, mọi người giải thoát được rồi họ làm lợi biết bao nhiêu người, còn chẳng hạn như trong đó không có ai giải thoát được thì nói cho đại chúng, không thể nói riêng cho một người được, nói người này ông ngon với nó thì phải nói đại chúng, phải căn cơ đại chúng sao nói cho đại chúng, hiểu không? Vì điều gì mộ đạo trọn không có niệm khác, chẳng có lo nghĩ, hay tất cả vì Bồ Tát á đều có mộ tức là ham mến, hay tất cả Bồ Tát Phật lạc đều có cái ham mến đạo nhất thừa, trọn không có niệm khác, tức là trong đó chỉ có một cái niệm thôi, là một cái niệm đó là cái niệm đó là niệm thành Phật độ sanh, à, và khi cái tâm đã nhất niệm rồi đó thì cái tâm người đó không có lo nghĩ nữa. Bây giờ mình đã có một con đường, bây giờ quý vị đang có lần dần dần biết chọn pháp môn này không kia, là tại thực sự quý vị chưa có một cái nhất niệm đi một nhất phát đi một cái nào. Nhà như bây giờ mình dứt khoát đi về tịnh độ, dứt khoát đi về mà giữ giới, dứt khoát đi về thiền tông, thì lúc đó cái tâm nó không có lo nghĩ nữa, tâm nó xả ra, nó dứt khoát con đường rồi. Nhưng thường thường cái dứt khoát nó cũng khó lắm, bây giờ phải hiểu rõ pháp môn thì mới dứt khoát mới được, còn cái pháp môn mình lực sừng cái tâm nó không dứt khoát được. Thật ra nó nói là đương nhiên con đường đạo đi đó, anh phải nghe rồi anh tư duy để sao anh liễu giải được đó, thì lúc đó cái tâm sẽ chỉ quyết định đó. Còn chưa liễu giải được tao bảo đảm mà đi một hồi cũng trở lại cái pháp cái theo kia, tại vì mình không giải quyết được, thấy người ta nói hay quá thì cũng trở lại pháp kia. Thành ra cái quan trọng học pháp là học gì đó, học để liễu giải được cho rõ. Đây là nói về cái trong này là nó nói về các vị Bồ Tát trong cái cõi cực lạc nó là có những năng lực như vậy. Rồi tới trang 556, tự nhiên vô vi, nó tiếp tự nhiên vô vi hư không chẳng lập, tự nhiên vô vi đó là thuận theo đạo á. Vô vi này nó gọi là cái tướng, cái một danh từ riêng của Niết Bàn. Cái Niết Bàn có nhiều pháp, nó gọi là cái Niết Bàn là một pháp vô vi, cái pháp không có tạo tác, tất cả những khi mình thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp hay tạo tác á, thì nó gọi là pháp vô vi, tức là đạo hình nghiệp. Niết Bàn là một cái chỗ chẳng sanh sinh tử, chẳng sanh sinh tử nên nó gọi là vô vi. Nó thành ra nhiều khi nó dùng cái chữ, nó ghép hai chữ chung là vô vi Niết Bàn á. Tự nhiên vô vi tức là lúc nào cái tâm á, cũng như là cái tâm nó gọi là như an, luôn luôn an trú trong cái gọi là cái chỗ chẳng sanh chẳng diệt chẳng thủ chẳng xả, giống như vô không biệt trí vậy đó. Hữu vi là các pháp do nhân duyên tạo thành, là có tạo có tác. Khi mà nhũ như cái pháp do nhân duyên tạo thành á thì đương nhiên là nó bắt đầu là nó có thành hình, rồi bắt đầu nó sanh trụ hoại diệt. Thường thường các pháp hữu vi đó, nó nói là những pháp do nhân duyên tạo thành, còn pháp vô vi đó thường thường thuộc về thuộc chân lý, nó không có nhân duyên tạo thành, nó hồi nào tới giờ nó vẫn là vậy, nó không có gì tạo thành nó hết trơn á. Thành ra nó là các vị Bồ Tát hành tẩn á, tự nhiên vô vi đó là tùy thuận, lúc nào cũng tùy thuận do cái thể tánh bất sanh bất diệt, hay là nói là tùy thuận theo cái tánh chân như á, tùy thuận theo cái Niết Bàn á, hay một cách được tự nhiên hư không chẳng lập. À, thì cái này nó nói rõ nè, hay một chút pháp trong cái thiền tông nó nói một chút pháp cũng chẳng lập. Tại vì nếu mà anh lập một cái pháp ở trong tâm anh á, thì đương nhiên là cái tâm đó là khi là có một pháp xảy ra trong tâm á, nảy khởi một cái tâm á, thì đương nhiên là trong tâm anh đó là cái trí phân biệt nó đang phát sanh, tức là vô minh sinh hành, là hành tướng bắt đầu phát sanh. Khi mà hành tướng á, vì vô minh mình mới khởi tướng, khởi tướng mà tướng phát sanh á thì bắt đầu là hành sanh sắc ngập khi duyên thức gì nó sanh từ thứ sanh tụng luôn, nó sanh ra nghiệp. Thành ra thường thường á, trong cái bản thể của cái Phật tánh á, nó có hai tướng. Một tướng á là tịch, hai tịch này tức là một pháp nào cũng không có. Chẳng hạn như ngài Thần Bố nói là thân như minh cảnh đài lập pháp, cho thân là cái kiến là pháp, đang nói lại bồ đề bổn vô thọ, thấy không? À, thân là cây bồ đề, phải không? À, lập thành pháp liền, tâm như cây bồ đề, ví dụ như đại khái, thấy không? Còn cái này nó là bồ đề bổn vô thọ, một pháp cũng không có, tức là nói được cái tính bắt cái tướng của bát nhã, tướng bát nhã là không có pháp nào có thể là lập được hết trơn. Ông kia là chấp, lập một cái tháp, là cái tháp là tâm sai biệt. Thành ra khi mà tổ vừa nói vậy là tổ biết rồi, ông này làm khế rồi, ông là thấy được cái tâm kim kim cang là nói gì tấn công rồi khế nhập rồi. Thành lúc đầu là vô lấy kinh Phật ra giảng một lần cho thúc triệt thêm, vậy là xong rồi, rồi thôi giao với bác lại. Hư không á là cái tướng á, nó mình không có thể tưởng tượng được rồi, nó giống như tấn công rồi, nhưng mà nó vẫn là cái tướng tối đại với cái tướng sắc. Sở dĩ có sắc thì mới có hư không, mặc dù nó hư không nhưng mà nó là cái tướng, tại mình không thấy thôi. Không thấy có nghĩa là không có, nghĩa là không phải không có tướng, nó vẫn có tướng đó, nhưng mà tướng là tướng hư không. Thành khi mà thấy dòng gọi là người ta chấp không á, nhiều khi chấp lộn qua hư không. Hư không là tướng chứ là tướng có, chứ không phải là tướng không. Thành ra nó là ngay hư không cũng chẳng lập. Cái tướng mà di tế, cái tướng sắc mà di tế như hư không á, mà cũng không có khởi lên nữa. Thì cái đó nó là hoàn toàn là cái tướng tịch của Bát Nhã. Nó tướng là hoàn toàn trong cái nhịch nhã dùng cái tịch chiếu là cái tướng, là cái tướng sanh trí, cái tướng cái thích đế tịch đó, hay là tướng thắng như đế cái tướng á. Rồi cái tiếng sanh trí là cái tục đế đó là tướng lợi sanh, nên gọi là đại bi sắc sanh. Còn cái tướng thắng như đế đó, nó gọi là cái tướng của Phật tánh, tướng của Pháp tánh. Thành ra trong này á, nó nói là hư không chẳng ta lập, là nói một cái phương diện riêng của trong cái trí của mình. Mấy cái đó mình có hai tướng một lượt, đây là tính tịch. Trong kinh Lăng Nghiêm buổi sáng mới đọc á, diệu trạm tổng trì, diệu á là tướng chiếu, chiếu tức là chỗ nào nó cũng có á, trạm là tướng tịch, tạm là, nhưng mà tạm tịch thường thường dùng là tạm tịch, tạm tức là nhắc nó không có gì hết. Đó là trong cái chân tâm của trong cái Lăng Nghiêm mới dạy mình nhập vô cái khế nhập chân như chân tâm á, thì trong tâm mình có hai chiếu là tướng, một cái tướng chiếu, một cái tướng chiếu tức là diệu, một cái tướng trạm, tạm tức là tịch chánh lặng. Thì trong này nó nói là hư không chẳng lập. Hay là trong thường công nó nói câu là một pháp cũng chẳng lập. Thành ra nhiều khi mấy ông tổ ông truyền pháp đó, pháp bản, bản vô pháp gì đó, rồi nào chưa từng nói một pháp, ví dụ gì lại khác vậy đó. Hư không á là cái tượng trưng cho cái ngoan không, cái tăng chấp không. Mà lập là cái tướng hư không, tức là kẹt vô cái tướng không, kẹt vô cái tướng đó, rồi tướng đối lại với cái sắc. Cái hàng như bây giờ mình có cái sắc, có cái nón, dẹp cái nón đi rồi mình cho nó không, cái không đó là hư không. Thằng này nó nằm ở trên hư không nhưng mà nó có tướng. Mình dẹp cái này đi rồi mình thấy mắt và mình tưởng nó hư không, chứ thực sự là nó là cái tướng của cái tướng, để mà cái tướng hư không này nè, đứng đâu cũng có nè. Thực sự là chắc vào cái tướng hư không. Thành ra giấu mất cái nó mà cho là không thì không có được. Cái không đó là dính vào hư không. Thành ra nó là hư không, cái hư không là cái không á, cái không là cái quan không á. Cái không nó dễ mường tượng giống như là cái không của cái dương không vậy đó, mà cái không nó còn cũng không nên lập. Hay tức là một pháp nào cũng không nên lập, tướng hư không á là cái tướng giống như tánh không á, cái tướng đó cũng chẳng nên lập. Đạm bạc an tịnh vô dục tạo thành thiện nguyện. Ha, cái này là tu theo cái hạnh gọi là tri túc á. Đạm bạc tức là bạc là mỏng á, đạm là không có đạm, đạm chất á. Đạm chất nó thuộc về vị phải không? Tức là cái vị đó là cũng cái vị đó gần như là không có, nó gọi là không mặn, không cay, không đắng vậy đó. Đạm bạc. Hay đây là nói là cái đời sống của các vị Bồ Tát ở đó ha. Tức là không có vướng mắc vào cái sắc thanh hương vị xuất phát. An tịnh, vô dục, tạo thành thiện nguyện. Mấy đặc tánh nè, đạm bạc nè. Cái tâm luôn luôn là an tịnh, đạm bạc là thường thường cái đạm bạc này là cái hạnh của thanh văn. Bây giờ mà tôi hạ thanh văn á, ăn á thì không thấy cay, không thấy mặn, không thấy ngọt, không thấy gì hết trơn á. Ăn là chỉ biết để nuôi thân thôi, đúng là phải ăn thôi, quán bất tịnh đồ đó rồi bất tịnh, mình ăn đồ bất tịnh không à. Ăn là còn thấy ngon, thì còn thấy ngọt, rồi tôi nhiều khi thấy chua, rồi còn chế tới chế lục á, là không có chút đạm trong này. Không có đạm, thầm mới tập á, tỳ kheo á, là đương nhiên phải chịu được nóng nóng lạnh á, ăn uống cũng vậy, không có chê. Đúng rồi, trong bên An Tông á, hồi xưa á, là ăn vô là phải quán, đọc cái bài kinh á, tất cả cái vật này đều là bất tịnh. Thực bất tịnh thiệt, để nó ngồi hôi thối rồi mình ăn vô miệng xong rồi mình nhả ra ai dám ăn. Nó bất tịnh rõ ràng á. Nhưng bây giờ vì muốn có cái thân thể khỏe mạnh nên ăn. Ăn để cái tạm thời có cái sức để tu thôi. Mà nó đã bất tịnh rồi đó thì cái ngon cái dở nó bất tịnh hết, chứ không lẽ mà cái ăn ngon không bất tịnh. Nên dở bất tịnh cho. Thành ra khi mà họ quán gì xong xuôi rồi bất tịnh không ăn. Trong tam đề ngũ quán á, nó có cái quán thứ tư á, có cái đoạn quán thứ tư á, nó nói là tất cả các thức ăn đều là cái thuốc để nuôi dưỡng thân mạng thôi. Yeah. Thuốc thì nó đắng lắm à, không có thuốc nào mà không có đắng, uống vô thuốc là đau khổ lắm á. Thành hơi bán vậy đó, bán là cái món ăn này thực sự là nó thực sự giống như là thuốc vậy thôi. thuốc đừng nghĩ là thuốc này nó ngon, thuốc mình tại mình tưởng là thuốc ngon xong rồi tao thuốc này nó đắng, nó cay mà nó khổ sở lắm, mấy người bệnh uống vô thôi chứ không bệnh đâu, mấy con thuốc đâu ai cho uống. Thực sự là mình đập đọt vậy chứ cái tâm mình nó thấy ngon, là không bao giờ mình quán. Thực sự là mình tâm mình nó quán mất định, nó quán rõ ràng nha. Thành ra trong 41 pháp quán của nó đó, 4 pháp chánh quán của nó đó, nó quán toàn thực mất định là một pháp, còn thực là những thực phẩm ăn rồi chắc mất định. Bơm nho vậy nó phải quán trước. Thành ra nhà sư mấy mà nhiều khi mới tổ nó năm kỹ đó, ở đâu cho mình ăn rồi đó. Thỉnh bao nhiêu về cái là đổ chung vô sớ vô mức lên thao vậy nè, ăn hỗn tạp á. Ăn phải ăn vậy á, ăn không không có vụ, còn như mình ăn à, cái đậu đi riêng, canh để riêng này kia đó là cái ăn đó vẫn chịu lựa chọn nha. Thành ra mà ông thầy pháp chánh á, ông tu trụ tịnh luật á, thầy tịnh luật á, sáng á ông thức sớm nhất. Mấy đệ tử mà chùa đáng lẽ phải thức ra nấu ăn là không có đâu. Ông ví dụ như đệ tử 5 giờ là 4 giờ ông thức dậy rồi. Ông xuống như bếp á. Ông xuống như bếp. À cái xuống là bật lý đồ ăn bao nhiêu, là đồ ăn bưng khác bưng chịu sáng thì ông dồn vô hết trong một nồi dọn sao là. Là cái 5 giờ mấy thức dậy là bắt đầu là dọn ăn, là ăn gì đó. À, ăn xà lanh vậy đó. Ông nói ông giàu khủng khiếp đó, mình ơi ông xây cái chùa lớn lắm á. Ông giàu lắm á, mà ông chủ trương là ông mới tu như vậy. À, mà đúng mới nói Phật là sao mà ở bên Thái Lan Miến Điện có nhiều cái chùa chủ trương như vậy đó. Mấy đầu đi hơn đi nó thật vậy nè, cái việc về là họ đâu có được ăn mình bắt riêng. Cái đầu họ lên em về có cái thùng mự vậy nè. Là cái ra xong mà trút vô. Người nào đi xong trút vô xong rồi mới múc ra rồi mới chia ra ăn. Ăn vậy thì được đó, cái tâm mình không còn nghĩ mà lo hở con dở hết á, thì lúc đó cái tâm mình nó mới bỏ được cái gì đảm bảo. Chứ bây giờ mình ăn á là mình cứ chọn được, tức là đương nhiên mình phải chọn cái món nào ngon mình lấy, món nào dở mình không lấy, thành ra cái không chọn được rồi đổ chung như rồi phải chịu. Thì từ từ họ phá được cái gì thì họ không có nhấn mắt nữa, họ trừ tâm tham mình là vừa tham dị tham đủ thứ hết rồi. Thì cái đạm bạc là gì đó, ăn đạm bạc đó là ăn không có đắm mê mấy cái mùi vị. Mùi vị ha. Và cái tâm luôn luôn an tịnh, tâm an tịnh này đó là do cái tâm tham không có, tâm sân không có, tà kiến không có, thì tự nhiên cái tâm nó an tịnh. Vô dục. Cái vô dục này đó, cái vô dục này nó nói là vô dục đạo nhân á. Cái thường thường cái dục á là cái nguyên nhân chi mình khiến cho mình trong cái thứ điều đế đó. Là ái dục là nguyên nhân khiến mình sanh tử luân hồi. Thành ra ở cõi dục á thì mình trừ được những cái dục thô. Cõi dục là mình khó bị những dục thô, thì lên cõi sắc nó phá được dục thô, nhưng mà nó dính mắc cái dục di tế, tức là tham ái về cái tịnh sắc. Cõi dục di tế thì vòng đầu là tham ái tịnh sắc, thì thấy sắc là chướng ngại, thành ra đầu nó mới phá sắc, nó tập về cái không, thành ra quán thức, quán tâm không mà thức vô biên xứ thì kia rồi tâm không có sắc nữa. Thì nó phá được cái sắc di tế, nhưng mà nó dướng vô một cái nên cho cái tâm là gì, là giải thoát cái tâm đó, làm cái tướng phiền não. Thành ra cuối cùng nó vô được tứ định. Toàn bộ cái lộ trình đi từ dục sắc vô sắc đều là do cái tâm tham thôi. Anh cái này là tham cái dục thô. Yeah. Cái dục gì dâm dục giữa nam nữ, rồi cái dục gì tài sắc từ cái dục thô. Còn cái anh sắc thiền định đó, ông dướng mắt vào cái dục tế. Cái dục gì tịnh sắc. Cái dục bằng hào quang ánh sáng không à. Tịnh sắc. Bây giờ là lên tới cõi vô sắc đó, thì dướng vào cái dục đó là mê đắm trong cái tâm. Thành ra vì ái dục mà luân hồi trong ba cõi. Thành ra nó tập để mà phá cái dục, muốn thoát ra luân hồi phải vô dục. Vô dục tức là không có cái dục đắm mắt, vào cái dục thô cũng không đắm mắt, cái dục tế cũng không đắm mắt, cái dục an lạc, ngay cái an lạc của cái tâm cũng không đắm mắt. Thấy cái tâm có tướng an lạc bám vô thì cái thọ tướng nó thành. Chấp được cái thọ lạc, thấy không? Thọ tướng nó thành thì giải thoát không được. Thành ra ở đây á tạo thành thiện nguyện, tức là cái người này mặc dầu làm tất cả những công đức lành, những cái nguyện lành cho chúng sanh, nhưng cái tâm á không có dính mắc trong ái dục, cái tâm không có tham sân si an tịnh, cái tâm á không có tham đắm, tức là có cái gì hưởng cái đó đạm bạc, đạm bạc bạc là mỏng, bạc là đưa đối diện cái hậu, bạc là mỏng tượng trưng cho cái gì cũng được. Chẳng hạn như quần áo, không cần áo dày ở gì đó. Có áo nào bận cũng được, áo rách bận cũng được, áo giá bận cũng được, đại khái gì thôi. Nên đó là đạm bạc. Cái hạnh đạm bạc này đó là hạnh của xây của tỳ kheo. Hạnh đạm bạc tỳ kheo. Các Bồ Tát á, nếu mà không gì lợi lạc chúng sanh cũng phải hành hạnh này. Để mà hạnh này để chứng tỏ là cái sự không tham đắm của mình. Nhưng mà chẳng hạn như gì là chúng sanh á, cũng bận áo phải áo màu, áo lụa rồi chúng sanh cặp mà cảm á, thì lúc đó mới được quyền. Mới được quyền là bận cái kia. Thật sự con chịu con mà ông thầy một cười vui lắm. Ông tới đây, mà ông mới xuất gia. Thì ông lúc mà bà thử đức niệm nè, mà bà thử đức niệm á tới đây giảng gì Du Lan phải không? cái ổng kêu tôi vô, ổng lấy ra mấy cái y Việt Nam mai, y gấm rồi không ăn tờ đó, gấm mà nhiều khi mà ổng có hồng y nữa chứ, mới xuất gia được mấy năm mà. Ổng nói bây giờ bằng y gấm rồi ra, tôi nói trời ơi, giỡn mặt với bà tự nước niệm hả? Bà tự nước niệm khó lắm á, ông ra, ông bị đầy liền á, thôi bằng y thường đi. Đó thì cái đó chứ là mình, cái tâm mình nó đắm, đắm thành sắc, đắm thành y, chẳng hạn như ngày Ngộ Đạt vậy đó. Cho y cho tử y mà chịu bắn vô sao cái tâm nó tham đắm cái là bị nạn liền. Thành ra cái Bồ Tát á, thực sự ra trên vấn đề các pháp nó vô tánh, Bồ Tát á là hiểu không vô tánh rồi, nhưng mà vì mình tu là không phải mình không muốn cái lợi dưỡng trong cái thân, nên để cái thân nó bình thường đó. Cái thân rất là Bồ Tát là bình thường, cái thân không có thấy cần gì, nhưng mà muốn lạc chúng sanh thì khác. Khi cần chúng sanh thì chúng sanh cần có thân tướng như vậy, vậy mới có thể nói chuyện chúng sanh được, thì ngài làm cái thân tướng khác. Vì chúng sanh mà cái thân tướng biến đổi thôi, còn bình thường là vẫn đạm bạc như thường. Tạm bạc là dựng cho cái hạnh, là cái hạnh đó là cái hạnh không bị lợi danh cám dỗ, không bị dục cám dỗ. Hay mà cái Bồ Tát là đương nhiên phải được cái đó rồi. Thành ra bình thường là các vị Bồ Tát á, mà giống như tỳ kheo á, luôn luôn hạnh giống tỳ kheo à. Chỉ trường hợp mà độ sanh thôi, khi nào độ sanh thì họ cái tướng khác. Lúc đó họ hiện cái tướng khác ra. Cái tướng đó mới là độ sanh được, thì họ bắt đầu họ tùy phương tiện họ làm. Còn bình thường là phải giống mình, không có ai khác. Thành mặc dầu thấy trong này cái chuyện đạm bạc, thấy an tịnh là giống tỳ kheo, vô dục này cũng giống tỳ kheo nè. Nhưng mà tạo thành các thiện nguyện là khác rồi. Tức là tỳ kheo á, nó không bao giờ tạo có những cái thiện nguyện. Thiện nguyện tạo ra chỉ có một cái nguyện, đó là nguyện giải thoát thôi. Còn Bồ Tát á, có nguyện giải thoát cho mình, giải thoát cho tất cả chúng sanh, lợi lạc cho chúng sanh. Thành mặc dầu là có cái hạnh giống tỳ kheo, nhưng mà mấy cái hạnh này đó, nó làm cái nền tảng để làm cái thiện nguyện Bồ Tát nó phát sanh tối đa. Mình muốn lợi lạc người ta đó, mình phải vô ngã là mình lợi lạc mới được, lợi lạc mới mạnh. Còn giờ mình chẳng hạn như mình làm cái gì mà mình nghĩ mình hưởng một phần, người ta hưởng phần, hay là mình hưởng nhiều, người ta hưởng ít không được. Rồi vô ngã hết á, thì làm mới gì, hoặc là gì chúng sanh. Còn có cái tướng ngã nào, thằng đương nhiên thằng ngã nó bắt đầu nó điều khiển mình nè, ngã nó điều khiển nè. Người này bạn tôi, rồi phải nhờ nhiều chút phải không? Người này là gia đình tôi, phải nhờ nhiều chút. Người này là người Việt Nam, phải kháng chút, ví dụ vậy. Thì không được, thành ra cái đạm bạc, an tịnh và vô dục này nó tạo cho mình cái trạng thái cái giống như là trạng thái của tỳ kheo vậy đó. Là cái trạng thái là không có tướng ngã nó ảnh hưởng mình. Nhưng mà luôn luôn là cái thiện nguyện độ sanh, thiện nguyện độ sanh để cho cái thể đại bi nó sanh. Thành ra nói là đạm bạc nhưng mà tạo thành thiện nguyện. A la hán có nguyện không? A la hán có nguyện, mà nguyện đó là nguyện giải thoát cá nhân. Nguyện là sao mà cuộc đời này con tu làm sao nương vào Phật pháp tu để giải thoát hết rồi nguyện thôi. Còn thành ra cái nguyện của A la hán khác, một cái nguyện của Bồ Tát khác, cái nguyện Bồ Tát là nguyện lợi lạc tất cả chúng sanh để làm chúng sanh đều tất cả được giải thoát. Cái nguyện đó là mình tránh A la hán, mà vì muốn nhanh giải thoát nên con nguyện gặp Phật, cúng dường Phật, gần Phật, thân cận Phật để tu học, để có năng lực. Vì chúng sanh mà có cái nguyện gần Phật. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát cũng không cần gần Phật nữa. Thành thử ra cái thiện nguyện ở đây đó, thì khác với thiện nguyện của Thanh Văn. Thanh Văn cũng đạm bạc, an tịnh, dịu dục, để tạo thành cái nguyện đó là giải thoát. Bồ Tát cũng là đạm bạc, an tịnh, dịu dục, nhưng mà tạo thành thiện nguyện đó là thiện nguyện đồng hành Bồ Tát đạo, là tất cả hữu tình. Nhớ nha. Tặng tâm gắn gỏi, không biết dịch chữ Tàu là gì, dịch chữ tiếng này giống dễ Việt Nam quá. Gắn gỏi là cố gắng á. Tiếng này tiếng miền Nam mà. Tặng tâm tức là làm cái gì cũng là hết sức. Làm hoặc dầu làm cho tha nhân hay làm cho chính mình, làm cái gì cũng tận cùng sức lực, chứ không có nó làm chơi. Cái này mình là nhất là mình luôn luôn cái tập cái mình giờ mà luyện tâm á, luyện từ cái này trước nè. Mình làm cái gì phải làm cái là làm bằng hết lòng. Sau này mình đi thiền định đó, nó ba thành đó, cái thiền định là sức gì sử dụng cái tâm, sử dụng tối đa. Còn bây giờ mình làm mà cái tâm mình làm chơi nó quen vô cái thiền định, cái tâm mình nó chia ra làm ba bóng mảnh vậy đó. Bây giờ mình làm công việc gì đó, mình làm cái cố gắng mình chú hết cái tâm mình là tập cho nó quen. Nghĩa là tận tâm tức là làm bằng hết lòng, gắn gỏi là cố gắng làm sao mà cái là cho cái tâm nó đi cho hết, chứ không phải làm là làm nghĩ rồi thôi làm chừa chút. Đại khái không được. Xót thương từ mẫn, các vị Bồ Tát á luôn luôn có cái tâm là xót thương từ mẫn. Tức là từ mẫn nó gọi là từ và bi á. Xót thương là cái tướng của tâm bi, thấy chúng sanh khổ. Ha, từ mẫn thân thì nó cái tướng là muốn chúng sanh vui. Thành các vị Bồ Tát tổng á luôn luôn là có cái tâm từ bi. Điều hợp lễ nghĩa, làm cái gì đó, cái lễ nghĩa này nè thì có nghĩa là Bồ Tát á thường thường nhìn vô là không thấy có tướng lễ tướng nghĩa, nhưng mà điều hợp lễ nghĩa là giống như tùy thuận chúng sanh vậy đó. Vì chúng sanh chẳng hạn như trong cái giới Bồ Tát á, vi phạm luật pháp một quốc gia là phạm với Bồ Tát. Ở đây nè, ví dụ như mình chạy quá tốc độ đi là tôi nói phạm với Bồ Tát á. Là tại sao thực sự ra cái đó là tại vì sao? Là cái đó là tại vì trong quốc gia, trong cái đa số cái chúng sanh nó đều chấp nhận cái đó là thiện, thì mình phải tùy thuận chúng sanh, mình phải làm cái đó là thiện để làm gương mẫu. Được cái thiện đó, mình là thiện mình nói người ta mới nghe. Thành ở đây nó nói đó, điều hợp lễ nghĩa đây là tại vì chúng sanh mà Bồ Tát có lễ nghĩa. Chúng sanh chỗ đó cho cái đó là lễ thì Bồ Tát cũng làm giống vậy đó. Còn thật sự ra trên cái vấn đề Bồ Tát bây giờ tùy thuận theo thiện pháp thôi. Thành ra cái bên về ngũ giới đó, mấy ông tiên ông coi kinh đạo khổng á, thì ông nói lễ của bên đạo khổng á thì có nghĩa là giới của đạo Phật. Thành ra nhân lễ nghĩa trí tính á, nhân lễ nghĩa tính á thì nó nói là nó là nhân, đó là tương đứng với giới sát, lễ là tương đứng